và là hùa theo rồi. Có nhiều khi mình quy đi, mình đi tam quy ngũ giới mình cũng hùa theo người khác. Có nhiều khi mình đi thọ bát, mình thọ bát hùa theo người khác, mình thấy bạn bè đi mình đi theo cái chuyện nó không nói. Rồi nếu chính mình phát tâm á, thì bao giờ mình cũng thấy cái lúc phát tâm nó rất mạnh. Nhưng mà đôi khi phát xong xuôi rồi thấy sung mãn, nhiều khi có thể rớt nước mắt, những giọt nước mắt là từ những tâm nguyện thiết tha. Nhưng mà rớt xong ra thở rửa mặt cái chạy ra các quên mất. cái năng lực nguyện đó, nó cái tâm nguyện đó, nó tan vỡ đi đâu rồi. Đấy. Chính vì vậy cho nên nguyện là cái gốc đầu tiên, cái bước đầu tiên để gieo một cái chủng tử. Mượn vào các cảnh, mượn vào cái lòng tin, mượn vào cái niềm tin vào Đức Phật và Pháp Phật. Rồi mượn các cảnh đó để áp dụng cái Pháp Phật vào đó. Rồi quán tưởng, mượn vào cái tâm niệm mình, mượn vào cái quán tưởng của mình. Cốt làm sao để cho tâm mình nó thành tựu một cái chủng tử. Tức là nó trở thành một cái tính chất ở trong tâm của mình, cái tâm phiền não của mình, nó có một tính chất của đạo và vững chắc. Đấy. Nhưng mà nếu mà mình muốn vững chắc đến đâu á, thì mình phải có cái thời hạn cho nó. Mình nghe vậy thì đấy, mình nghe mình cười, nhưng mà ở trong luận và trong luật giải thích về vấn đề nhân quả, nhân là chủng tử như sau. Khi mình phát nguyện và mình thực hành cái sự phát nguyện nó bằng thân khẩu của mình, phát nguyện là phải có thực hành cái sự phát nguyện đó nữa. Phát nguyện là trong tâm, nhưng mình phải nói ra bằng lời. Mà thì phải nói ra bằng lời như vậy thì lúc bây giờ nói xong một cái, tức là một đứa con mà con nguyện từ bây giờ, con nguyện là sẽ không có cãi lời ba mẹ nữa. Nếu nó khởi lên trong mày phải nói ra lời. Thì trong đạo Phật đó, là ba cái nghiệp thân khẩu ý là nó tạo nên tất cả, nó là thượng đế chứ không có ở đâu hết á. Từ tâm mình ấy, rồi thân khẩu của mình hoạt động ấy, là nó ra hết một cái. Thì nó lúc giờ mình phải nói thành như vậy, nói ra lời như vậy. Khi mình nói ra lời như vậy tự nhiên nó phát sinh cái lực. Tại vì mình đi chơi quá rồi, ví dụ như bố mẹ không cho phép rồi mình cãi lộn, thôi bây giờ mình thấy buồn cha mẹ, thấy thương nhớ lại ông cha như núi lấy sơn, như mẹ như nước, không buồn xảy ra. Mình nhớ như vậy, nghe như vậy, đi Vu Lan thấy cảm động lắm. Về trong ngày Vu Lan rồi nghe chứ ông đi điểm tâm thơ về mẹ nữa, cảm động mà rất đực, không có làm cho cha mẹ buồn nữa. Trong tâm mình nó phát cái nguyện như vậy. Nhưng nếu mà mình muốn nó vững chắc ấy, thì lúc đó mình phát lên nguyện là coi như là nó có thể trở thành một cái nhân đó, tức là nó trở thành một cái tính chất có hiếu ở trong mình đó. Nhưng mà mình muốn nó đúc kết lên vững chắc nữa thì mình phải nói ra. Và khi mình nói ra nên có một người làm chứng. Tại vì nếu mà mình tự nghĩ trong tâm thôi, mình không nói ra, rồi một lát mình ra khỏi buổi lễ Vu Lan tan rồi, mình về nơi mình thấy những cái vui khác, mình bỏ cái tâm nguyện đó mà mình không cảm thấy bất cứ ai nói gì hết đó. Và lúc đó hứng lúc đó nghĩ như vậy, nghĩ thôi. Còn khi mà mình đã nói trước một người nào làm chứng á, thì tự nhiên nó có một cái thế, nó cỡ cái người đó và đâm ra cái lực nó mạnh. Thành ra mình phải nói ra cho một người làm chứng. Nhất người làm chứng đó là một người mà mình sợ, ví dụ một vị sư phụ mình, một người mà mình kính trọng. Thì cứ nó cứ tùy theo như vậy ấy, thì cái lời nói ra của mình nói một cái thì tự nhiên cái nguyện nó mạnh ở trong mình, nó không dễ bị các cái nguyện, các cái ý muốn khác phá tan đi. Cái nghe như vậy về đến nơi của bạn bè đến tuổi đi chơi thấy hấp dẫn quên mất, rồi vài ba ngày sau cái cảm giác của Vu Lan nó tan biến rồi thì mình lại đi nữa. Thì nó phải có nhiều cái yếu tố mà nhất là ba cái việc thân khẩu ý thực hiện để nó đúc kết thành cái lực đó. Rồi nó phải có một thời gian nữa. Bởi vì là nếu mà mình nguyện như vậy mà không có cái thời gian, cái tâm nguyện của mình á, nó không có chỗ tựa, nó sẽ bị nhiều cái ý muốn khác tán nó ra và nó không cách gì mà có thể nói là nó tụ lại thành lực được hết. Mình phải nói là nhất định suốt đời hay là giờ mình cái suốt đời khó làm, nhưng mà thôi bây giờ trong tuần lễ này dứt khoát là không đi chơi, dứt khoát ở nhà nghe lời bố mẹ, mình phải có một khoảng thời gian. Thì khi mà mình đặt ra một khoảng thời gian mà mình nói rõ ràng với người làm chứng như vậy, mình có thể thực hành những cái chuyện đó, mà tự nhiên nó có một cái lực mạnh. Nếu không có thời gian trong đó thì nó tan biến rất mau và rất dễ. Thì nó bao giờ phải có khoảng thời gian. Chính vì vậy ấy, mà nguyện của Bồ Tát nó hơi khó, bởi vì nguyện Bồ Tát có thời gian, một thời gian nó bất định, vô lượng vô biên kiếp. Thành ra đôi khi cái người phát tâm nguyện mà không hiểu rõ về pháp đó, không hiểu rõ về pháp đó, mình phát nguyện khó lắm, nó trở nên mông lung ở trong tâm mình, thành ra nó không tụ lực được. Tất cả những năng lực mình không biết nó từ đâu, nó bàn bạc ở đâu đó, mà mình thấy lực ở đâu mà người ta xây dựng nên một cái xã hội như vậy, nó phải có một cái lực nó mới thành quả, nó mới xây dựng được. Lực nó vừa là nhân mà nó vừa tá pháp, nó chuyển cái nhân thành quả. Thật ra cái lực nó nằm ở trong ý muốn con người, nó nằm ở nơi ý nghiệp hết. Con người mà không có cái ý nghiệp mà để xây dựng như vậy, nó không thành quả như vậy. Thế ra tất cả mọi năng lực nó xuất phát từ tâm, tâm nguyện, từ ý muốn. Thế ra ngày nay mình muốn đạo, muốn gì vậy, mình muốn thành Phật, mình phải phát cái tâm thành Phật. Thế ra nhưng mà nếu mình không hiểu rõ Phật, mình không hiểu rõ cái đường đạo gì, mình không thể phát tâm được rồi. Thì cũng phát tâm như vậy là lực nó không có, lực nó không có là không biết gì nó thành quả. Cho nên đầu tiên mình cần phải hiểu rõ, tin, tin rồi hiểu, rồi mới hành. Đó là vấn đề vậy. Trong trường hợp này á, các giới thanh văn ở đây á, thời hạn thì tối đa á, là một đời. Còn thời hạn ngắn nhất của mình cũng có thể trong một đời. Nhưng mà ví dụ như cái giới bác con trai ấy, thì nó phải trải qua cái buổi từ ngọ trở đi ấy, để mà mình giữ cái giới không ăn phi thời. Chứ còn những giới nam giới gì gì ấy, tụi mình phát một niệm mà mình nói ra một cái chấm dứt rồi, mà con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng trong một niệm này thì cũng không sao hết. Lúc đó giới thể nó đắc ngay trong lúc đó và sau một niệm đó cái ta. Cái giới thể nó sẽ tùy theo cái thời hạn của mình phát nguyện nó mà tự động nó mất. Thành ra thật ra mình thọ bác con trai trong một ngày một đêm xong xuôi một cái hết thời hạn là tự động mình xả giới. Mình cũng cần phải làm cái nghi thức xả giới nữa. Còn thông thường ấy, cái nguyện tối đa là một đời người. Thành ra khi mình chết đi là tự động giới xả. Giới đi theo tâm. Giới người sau mình học giới thể thì mới phân tích ra. Có một phái thì nói là giới thể nó thuộc về sắc pháp. Tất cả những gì mình học ở đây là giới thể là tâm pháp, chủng tử trong A Lại Gia Thức. Còn có một phái họ nói giới thể là sắc pháp, cái sắc đó nó kêu là vô biểu sắc. Tuy là sắc pháp nhưng mà sắc pháp chia ra là nhiều loại. Sắc pháp mà như hình tướng này nọ, cái đó kêu là có thể thấy, tức là mắt có thể thấy, và nó không phải là hư không, tức là nó có một cái đối lực, nó có một cái chướng ngại. Tức là mình đụng vào nó như vậy là mình bị cản lại, còn nếu hư không đi luôn như vậy. Ví dụ như những hình bóng mà ảo tưởng hay như cầu vồng chẳng hạn, nó là những cái sắc pháp mà nó không có cái tính chất chướng ngại. Hay là cái bóng mình dưới nước chẳng hạn, nó là một loại sắc pháp mà nó không có cái tính chất chướng ngại. Còn cái sắc pháp như mình như vật chất này nọ là nó có tính chất chướng ngại. Rồi có loại sắc pháp thứ hai là nó có cái tính chất chướng ngại đó nhưng mà không thấy được nó. Đó là âm thanh, biết thử hết thì. Và đó là mùi hương, đó là vị, đó là đều thuộc về sắc pháp mà mình không thấy. Mình không thấy mùi hương, mình không thấy cái mùi, mình không thấy cái gì, mình không thấy cái âm thanh, nhưng mà thuộc sắc pháp, bởi vì các pháp đó nó đều nằm ở nơi cái vật chất hết á. Cái vị, cái hương, cho đến cái âm thanh, phải các cái vật chất đụng vào nhau. Vị hương xúc nó đều phải nằm ở nơi cái phần vật chất mà mình không nhìn nó. Ví dụ mình chà tay rồi mình thấy nóng, nó là xúc pháp nó thuộc là sắc, nhưng mà mình không bao giờ mình nhìn thấy cái nóng hết. Thì loại đó là loại sắc pháp mà không thấy được. Sắc pháp màu màu hình tướng của thân người hay là gạch đá, sắc pháp mà có thể thấy được và có chất ngã. Có một loại nữa là không thấy mà cũng không có chất ngã, đó kêu là vô biểu sắc, tức là giới thể. Vô biểu sắc như vậy đó, các phái đó họ chủ trương là nó nằm ngay nơi cái sắc thân này. Tại vì sao vậy? Mà khi mà mình quỳ xuống trong giới tràng ấy, mình quỳ xuống và con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện suốt đời làm tu các năm giới. Lúc đó thân khẩu của mình ấy, nó phát sinh ra một cái giới thể vô biểu. Thì nó do thân khẩu mà nó sinh cho nên nó thuộc về sắc pháp. Nhưng mà về sau này các phái khác và đến đạo thừa duy thức ấy, thì không chấp nhận cái giới thể đó là sắc pháp, mà là giới thể đó là chủng tử. Chủng tử đó được gieo vào trong a lại gia thức, chủng tử đó sẽ biến chuyển để thành quả. Tại sao mà về sau này mình giải thoát được là nhờ cái lúc đầu mình gieo một cái nhân giải thoát bằng cách mình thọ giới, dùng hai cái nghiệp thân khẩu thọ giới với cái tâm nguyện mà thọ giới, thì nó đúc kết thành cái chủng tử. Nhờ cái chủng tử đó mà tất cả sự tu hành của mình nó làm phát triển cái chủng tử nó thành đạo. Thế cho nên bây giờ mình đem hai người ví dụ vậy, hai người đó sẽ thực hành giống hệt nhau và một cái tâm giống nhau đối với đạo Phật. Hai người đó sẽ không sát sinh, không trộm cắp, hai người đó sẽ đi từ từ vào giới, vào định và vào trí huệ này nọ. Hai người đó đi như vậy thì nếu mà thâm nhập được vào định với vào huệ đúng nghĩa thì mình sẽ thấy vậy, có một người á giải thoát hoàn toàn, có một người á thì chỉ khi nào nhập định và khi nào trụ vào trí huệ á có sự giải thoát, lìa khỏi cái đó ra không có giải thoát. Mình ngạc nhiên hỏi tại sao, thì trong đạo Phật sẽ trả lời mình là bởi vì cái người mà có được sự giải thoát hoàn toàn á là người đó có thọ giới, người đó có chủng tử. Còn cái người kia không thọ giới, không có chủng tử. Giải thoát nó là quả, bắt buộc nó phải có nhân. Còn các cái hành động mình tu là mình hiểu đó, là các hành động để tưới bón cho cái nhân nó phát triển thôi. Chứ các hành động đó nó không phải là nhân. Cái nhân đạo đó, nó phải lấy từ Đức Phật, thành ra mình phải thọ giới, tức là mình thọ nhận giới từ Đức Phật, nó mới thành nhân được. Rồi sau đó mình tụng niệm, mình trì tụng, rồi mình giữ giới, mà mình không đụng đến chúng sinh, mình không hại chúng sinh, thì lúc bây giờ cái nhân nó mới phát triển thành quả. Cái người không thọ giới không có nhân, thành ra người kia chỉ chờ cái lúc nào tâm nhập định và tâm trụ vào trí huệ, mà hễ lìa khỏi định với trí huệ á là người đó thành người bình thường. Phiền não vẫn còn đầy hết, đầy đủ y như là lúc chưa trụ. Chỉ có cái người có thọ giới, người đó mới đắc được sự giải thoát đúng nghĩa, tức là niết bàn. Thì như vậy cho mình thấy là cái hành động mà mình thọ giới đó là mình thọ nhận chuẩn được. Và cái pháp đó, giới thể đó, theo hai cái phái đó thì mình bây giờ mình học theo tứ phần độc, tức là tổ đạo tiên thì nó. Và gốc đó là từ Ngài Thế Thân. Bao giờ mình học giới thể thì mình học luôn về cái thành nghiệp luận, tức là Ngài Thế Thân lập luận về vấn đề vô biểu này, và Ngài Thế Thân kết luận là vô biểu đó là một chủng tử trong a lại gia thức. Từ đó thì sau này tổ đạo tiên mới theo duy thức học đó mà mới giải thích cái vấn đề giới thể như vậy. Thì theo như đó là giới thể thuộc về tâm, nằm trong tâm của mình. Theo cái phái kia, giới thể thuộc về sắc, nằm nơi sắc thân của mình. Thì sắc tâm của mình ấy mà đến lúc chết đó, nó đều tan rã hết á. Thì ai lại ra thức á, tức là duy thức học á, nói là cho là đó là chủng tử thì nó mới có được một cái liên hệ chặt chẽ ở trong kiếp sau. Còn các cái phái mà họ cho là nó chỉ là sắc thân thôi á, thì khi chết sắc thân tan rã thì dĩ nhiên những cái gì mà nó phát sinh từ sắc thân này nó cũng tan theo, tức là giới thể vô biểu của mình cũng mất theo. thế thì vô cùng mất theo. Thế cho nên á, theo các phái tiểu thừa như vậy á, thì cái ý nghĩa là mình là thọ giới là để giải thoát trong kiếp này, chứ mà không có chuyện sang kiếp sau, bởi vì đến kiếp sau giới thể nó tan mất rồi. Thì lúc bây giờ mình được cái gì, thì họ nói là trong lúc mà mình giữ giới á, tức là mình không sát sinh hôm này nó lại gieo một cái chủng tử nữa. Thì cái chủng tử đó là chủng tử công đức, chủng tử thiện. Nhưng mà mình bị thất bại ở chỗ là mình không có thành quả giải thoát ngay trong kiếp này, cho nên cái chủng tử của thọ giới của mình ấy, nó tan theo sự chết của mình. Tại vì cái hạn của nó chỉ là một đời này thôi. Trong khi ấy, mà mình làm các hành động, ví dụ như là thầy có giới rồi, thầy ra thấy của ngoan cấp, ngưng làm ngoan cấp, thì lúc đó nó tạo ra một cái công đức, nó là một cái chủng tử. Kiếp sau mình trở thành một cái người có phước đấy. Cái đó nó làm nhân cho kiếp sau. Tại vì phía bên đại thừa hỏi là nếu anh nói là chết á, là chủng tử nó mất, nó tan như vậy á, thì cái gì làm nhân để đến kiếp sau? Thì bên phái nó họ giải thích là như vậy. Thế là trong khi thực hành á, thành ra mình thọ giới mình còn tùy hành, do có giới cho nên mình thực hành, thì cái sự thực hành đó nó lại sinh một, nó là các ba cái nghiệp đó, nó lại sinh một loại chủng tử nữa. Còn bên duy thức thì bảo là bởi vì cái a lại ra thức nó không tan biến theo sự chết, mà các cái chủng tử nó phải chứa ở trong a lại ra thức, thành ra cái sự chết nó chỉ là tan rã cái kết quả hiện tại này thôi, nhưng nó là một cái chỗ nó nhường đất, nó nhường đất lại cho các chủng tử phát sinh. Hiện giờ mình cũng như một cái cây, nó chiếm hết đất tâm mình ấy. Tất cả những cái tâm, ví dụ mình thấy mình rất muốn giải thoát, mình rất tin tưởng vào đạo, mình rất muốn giải thoát, nhưng nó chỉ là một chủng tử. Còn cái hiện hành của mình, cái nó đang hiện ra của mình ấy, nó là kết quả của phiền não. Thành ra luôn luôn mình thấy phiền não nó hoạt động, mà mình thấy mình có cái tâm nguyện muốn giải thoát, nhưng mà nó cứ chìm ẩn chìm tàng. Thế là nó chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất là mình phải phát làm sao cho cái chủng tử đó nó thành quả được, tức là nó chiếm cái chỗ của các cái pháp hiện tại này. Mình vốn là một con người ham vui, nó cái gì thì mình làm sao cho cái tâm mà theo đạo ấy, nó đánh bạc cái tâm ham vui, nó chiếm chạy trọn hoàn toàn cái đời sống của mình, thì như vậy là mình thành A-la-hán. Còn một cách nữa là mình chỉ đợi cái lúc mà cái kết quả này nó mất đi, nó héo úa, nó tàn tạ đi, thì lúc bây giờ nó sẽ bỏ lại cái đất tâm của mình á, chống không như vậy, để cho các chủng tử của mình nuôi dưỡng thành quả. Đó là trường hợp của đại thừa, nhất là ví dụ như tịnh độ. Tịnh độ mình không thể nào mình giác ngộ được, mình phải đợi cái lúc mình chết, thì mình sẽ thâm nhập vào cảnh giới giác ngộ lật lại thế giới. Nhưng trong lúc mình còn sống thì mình giữ cái nhân nó, mình gieo cái nhân nó, mình vun sới cái nhân nó. Đó, mình đợi cái kết quả hiện tại của mình nó héo úa, nó tan rã đi, thì cái nhân kia nó có cơ hội nó phát triển. Ra nhìn như vậy thì nhờ cái a lại ra thức đó mà cái đời sống liên tục và các nhân quả tiếp diễn. Nhưng nếu mà mình chỉ có cái hạn là cần là một đời sống thôi á, thì chắc chắn cái giới thể nó sẽ mất theo cái thời gian ấy. Thế cho nên ở trong khi mà mình hiểu cái lý lại ra thức của đại thừa, thì khi mình gieo chủng tử đạo mình phải gieo một cái chủng tử vô lượng vô biên kiếp. Mình gieo một đời thôi mà mình chết cái là nó tan. Mình phải gieo một cái chủng tử như vậy, gieo một cái chủng tử nghĩa là vô lượng vô biên kiếp, và đối tượng của cái tâm nguyện nó muốn thành vô lượng vô biên thì đối tượng nó phải vô lượng vô biên. Thành ra khi nó cung kính, nó cũng cung kính vô lượng vô biên chư Phật, khi muốn cứu độ cũng cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh, thì cái tâm thành vô lượng vô biên, nó thành một cái giới thể có mãi có hoàn trong tâm mình, trong a lại ra thức. Đức Phật biết cái con đường thành Phật nó rất là phức tạp, rất lâu dài, chúng sinh khó mà tin được, nhưng mà cái cách thức mà để gieo mầm mống cho chúng sinh nó chỉ bằng cách đó thôi. Đó là phải quán tưởng, mà nếu mà mình khi mình quán mà mình thấy vô lượng vô biên, xong nó xa vời, nó không đúng thực tế, nó xa vời, nó mơ hồ, mình không có đắc giới thể của Bồ Tát đại. Đó là cái do vậy cho mình thấy cái khoảng thời gian như vậy.
ý là xả giới là như vậy. Thì trong bốn trường hợp đó thì làm bản thể và hình tướng của Phật tắc đều bị hủy hoại. Còn trường hợp mà ngay đến khi mà tội căn bổn đó, thì mình bị cuồng si lên thì bản thể của Phật tắc vẫn còn đủ, mà chỉ có hình tướng bị hủy hoại mà thôi. Nếu như vậy thì mình cuồng si lên coi như là nó vẫn bị tội, tại vì bản thể nó vẫn có, nó cuồng điên lên, nó không bắt cái giới thể, thành ra người đó vẫn bị tội căn bổn. Bây giờ đến trường hợp thiếu duyên thứ hai là cảnh mạnh cảnh cường, nghĩa là mình muốn giết mà cái cảnh nó mạnh hơn mình, nghĩa là mình rút ra mình xông đến người đó, người đó rút súng ra thì mình dừng lại, mình dừng hành động tội lỗi lại, nó không phải vì lý do gì ngoài cái là nó mạnh hơn mình, sao giết được? Thế nên nó kêu là cảnh mạnh cảnh cường, không giết được như vậy. Cho nên cái tội mà tội giết của mình nó không đến được cái giai đoạn căn bổn này, nó dừng lại ở phương tiện, cho nên lúc đó mình tội phương tiện, không phải là lúc đó mình bỏ dao mình đi về rồi mình bảo chứ thằng đó tức quá giết giết được nó, nhưng mà cũng may bị phạm giới, mình vẫn bị phạm tội phương tiện. Trường hợp thứ ba là trường hợp duyên không thuận lợi, tức là duyên sai. Duyên sai ở đây là phương tiện đã chuẩn bị đâu đó rồi, xong đến khi ra tay thực hiện căn bổ tội nghiệp thì các sự việc không thuận lợi xảy ra làm cho tội lỗi không đi được đến chỗ căn bổ mà được khựng lại ở mức độ phương tiện, nên kết thành phương tiện chung tội. Bây giờ thí dụ này, như định giết hay định đi trộm chẳng hạn, trong luật đưa bốn trường hợp mà duyên sai, duyên không thuận lợi như sau. Đến để giết người đó, đến nơi người đó không tới, mà người gặp người khác hay chẳng hạn này, tức là nó bị không đúng nữa. Rồi mình sắp sửa muốn giết, muốn trộm nó, thì tự nhiên có nhiều người ra vô, mình sợ là mình sẽ bị lộ tẩy, bị bắt, cho nên mình không có ra tay hành động đến căn bổn được. Rồi mang theo dao, mang theo súng thì rút ra thì tự nhiên súng có đạn trong đó chẳng hạn, hay là súng hư bóp cò rồi mà súng nổ hết, tất cả phương tiện để trộm hay để giết nó bị hư hoại, hoặc là trường hợp là chưa đúng cái lúc mình mong đợi. Cái tiệm đó mình định vào ăn trộm, tiệm đó mà 6 giờ là đóng cửa, mình